Ok, Trinh, I'm sorry, I'm a bit
Dạ thầy xin lỗi đạo đàn thầy lên có lên trễ một tí à. Thế sao mi lâm nên cho sao chị thằng bố rồi chị? Mi lâm sùng quá. Lâu rồi chị. Hôm trước thầy có hướng dẫn du già mộng, phần thứ nhất là phần nhận diện giấc mơ, thì hôm nay sẽ là phần thứ hai
No,
à. Thằng bố thầy sang mi lâm sùng quá rồi.
Okay, I will
Dạ hôm trước
explain.
thầy
I will explain a little bit more about the Milam
Nói là hôm nay thầy sẽ chưa có sáng phần thứ hai, mà thầy sẽ giải thích thêm về phần thứ nhất là nhận diện giấc mơ. Thầy có hướng dẫn về phần nhận diện giấc mơ rồi à, nhưng mà hôm nay thầy sẽ đi lại thêm một lần nữa để được rõ hơn ạ.
Ta yin tu ta ma le chi tang ka la gu yor sa na me lam sin ya gu tu zui jor wa me lam sin ya tu zui de me lam se bu yor ba de ka ba yong yor sa na che bar de ka yor sa na tang me lam se bu yong ya ta ani ya ne kwan ba se gu wa sing ja me de sa ja de ne on ba le na me lam te se ba yong yor ani ya chi sho ge nga bu ge me lam de ya se bu chi gu yor o de se yor.
Đầu tiên là cái giấc mơ mà rõ ràng đó, thì mình phải biết được cái thời điểm nào mình sẽ có được giấc mơ rõ ràng. Đó là thời điểm vào gần sáng mà trước lúc mà mình sắp ngủ dậy, thì lúc đó thì khi nhớ mà mình nằm mơ lúc đó thì giấc mơ nó sẽ được rõ ràng hơn là những cái thời điểm khác mà mình nằm mơ.
che chang nyin gu ne nyin gu ne sam lo tang go ba ti ne mi lam sing gi da mi lam sing ga du sam mi lam nang shi mi lam nang shi se jor ba ti sam lo mi lam nang shi re mi lam nang shi re se sam lo tang go yo re ti ya mi lam sim ba di yong re khen za re taran jo ge am mi lam sim go chang ne sam ma so taran jo ge na ya mi lam sim ba di le so ta rin pe je mi lam ti na de mi lam gi chi ya in za di che gi yo sar ba mi lam sim ba di le mi lam sim an mi lam sim sa be che ta mi lam re so not so na ana nam sa sa ji ge ta be shin go re ta sam lo tang go yo re mi lam ji na ung taran ti chang ma ngara ni de ta ra chang ma chung so wa ti ngara ngara ha li sam ji shi ra gom ge me de ta rin pe 진짜 처야 이제 뒤 체면 로 딱하세 왔다 진짜 나는 게 밀랑 그 치야 다 다도 뒤딱 개외 자와도 손은 그 똑똑 지면 로 따라 찾아야 심도서 아 배제 되냐면
thầy nói rằng ngoài cái thời điểm là gần buổi gần sáng, nó còn một cái thời điểm đó là lúc ngủ trưa à. Lúc mà ngủ trưa cái giấc ngủ ngắn đó thì cũng có thể có giấc mơ, và giấc mơ đó nó cũng cho mình giấc mơ rõ ràng. Hôm trước ở trong phần phần thầy hướng dẫn từ trong bản kinh, từ trong bản kinh nói rằng nếu mà mình đã nhận biết được giấc mơ rồi thì chuyển sang phần thứ hai, đó là mình thực hành và mình tăng trưởng đối với giấc mơ của mình, nghĩa là thực hành để cho giấc mơ của mình tăng trưởng đó. Thì ở trong phần thực hành đó mình sẽ nghĩ rằng, có nghĩa là mình sẽ cố gắng để mình có được những giấc mơ như sau, và mình đi ra cõi tịnh độ để nghe phần thuyết pháp, hoặc là mình hiện thân của các chư thiên vân. Thì phần đó là phần thứ hai được ở trong bản kinh, thì mình biết như vậy thôi. Chứ hiện tại lúc mà mình thực hành đó, thì mình hãy thực hành để mình nhận diện giấc mơ, thực hành phần đầu tiên trước. Thêm một điểm quan trọng đó là mình cần phải có phước để mình tiêu trừ hết những cái chướng ngại khiến mình không có được giấc mơ rõ ràng. Nghĩa là mình phải tích phước để mình có được giấc mơ rõ ràng. Thì cái cách tích phước đó là mình hãy thiền quán. Nếu mà mình đã từng nhận quán ảnh rồi thì mình hãy thiền quán, mình hóa hiện thành tự thân của mình, hóa hiện thành thân Bổn Tôn, rồi mình thực hành cúng dường cho Bổn Tôn với lời cúng dường như thiên nữ, và mình cầu nguyện với lại vị Bổn Tôn hoặc là vị thiên nữ đó này, hãy cho mình có được giấc mơ, hãy cho con có được một giấc mơ rõ ràng và giấc mơ đủ đủ dài, giấc mơ dài để con có thể thực hành cái pháp du già mộng này. Mình thực hành như vậy, sau khi mình cầu nguyện thì mình thực hành cúng dường với lên với Bổn Tôn và thiên nữ.
So quite it's more quite funny this morning when I had the having the dream and I realized that I'm a dreaming. So suddenly when I realized that I'm dreaming, so I motivated, I changed my motivation and just decided to go to the Buddha's pure land in the dream state. So it's a very strange that when I was going on the way on the strange, and it comes like a one mountain through the mountain, I'm going the upwards. It's very strange that suddenly that maybe that something might be voice comes and I just wait. Then I went back and again fall back in the deep sleep and again I don't remember. this moment is something that's a very clearly I was realizing that I was, so that is a thing that when you realize that you're then you can motivate it to think to the, go to the Buddha's pure. Or then you can, when you're seeing the Buddha, then you can raise the, all the dharmas, the subtle questions. Normally in my dream, I ask them my masters and seeing that the, some of the very philosophical questions of my master. At that time, though, when I'm having the questions, that time I was not realizing that I was dreaming, but the, inside the, some of the dharma questions that I used to ask the master. Yeah.
Thầy đã từng có một giấc mơ như thế này. Thầy đang nằm mơ thế này, mình đang đi lên núi. Và trong giấc mơ đó thì thầy biết là mình đang nằm mơ. Khi mà biết mình đang nằm mơ thì lập tức cái ý định mà đi lên núi đó, lập tức dừng lại. Lúc đó khởi lên cái ý định là bây giờ mình sẽ không có đi lên núi nữa, mình sẽ lên thẳng lên cõi tịnh độ của Đức Phật. Thì khi mà vừa khởi lên cái ý niệm mà đi đến đi lên cõi tịnh độ của Đức Phật rồi đó, thì lúc đó không biết chuyện gì xảy ra thì cái trạng thái mà nhận biết mình đang nằm mơ nó lập tức nó biến mất và thầy trở lại với cái giấc ngủ sâu rồi cuối cùng là không có còn nhận biết được mình đang nằm mơ nữa. Thì cái giấc mơ giống như vậy nó từng xảy ra thầy. Và trong những giấc mơ khác thì thầy đã từng gặp thầy của mình. Thì trong cái giấc mơ đó thì khi mà gặp thầy của mình thì Rinpoche đã hỏi rất là nhiều câu hỏi về triết học Phật giáo và thầy của Rinpoche đã trả lời. Nhưng mà trong những cái giấc mơ đó thì Rinpoche không có nhận biết được rằng thầy đã chỉ mơ và biết mình có nằm mơ như vậy thôi chứ không có nhận biết được mình đã nằm mơ.
So it's a very strange that today this is the because of this of the classes when I start with this dream yoga sessions. So before the first class I think I told you that time when I was still giving the one or two days I'm having the dreams and the really then nothing happened. Today, this morning, again, the one dream came up and realizing the dream, I experienced that. Because today, I'm having the dream yoga sessions. Yeah. It's quite interesting, the quite incidents. Yeah.
Trước lúc mà thầy hướng dẫn như vào mộng buổi đầu tiên, thầy cũng có nói với đạo tràng là thầy có nằm mơ và nằm mơ thấy là thầy hướng dẫn như vào mộng. Thì nó cũng là một cái điềm báo ý nghĩa như thế nào đó. Nhưng mà hôm nay là buổi hướng dẫn như vào mộng thứ hai thì cái giấc mơ mà khi nãy thầy kể là đang đi lên núi rồi thay đổi ý định là sẽ lên đến cõi tịnh độ của Phật đó, thì đó là cái giấc mơ mà thầy vừa có trong ngày hôm trước trước khi mà giảng buổi duy nhân mộng thứ hai là buổi ngày hôm nay.
That's really okay. That's the things like that. Okay, so now the okay, so that is the one very I mean the okay. So ta di chơi là khai chơi của sao ta nhìn cũng người này cũng số khai chơi của sao ta di chơi của ta đang nghe nó tham chơi mấy lần mi sao bị sáng lúc tăng rồi nó tham chơi mấy lần mi tham đi chơi mấy lần năng sử dụng sáng lúc tăng anh ngắm mấy lần gì cấp số mấy lần ngon xem mà chơi gì sao sống như thế anh em sống bằng cuộc cấp số mà ta đang nghe nó thì tham chơi mấy lần rồi ta mấy lần năng sử dụng sao nó chích ta anh ngắm mấy lần ngon xem mà chơi gì ta mấy lần ngon xem mà chơi sống như thế tăng thì tăng thì sao mà mấy lần tăng thì năm sáu mấy lần gì bắt đầu xem tụi chơi người rồi mà
đối với lại trong cái bản kinh lần trước thầy hướng dẫn từ trong bản kinh thì trong bản kinh chỉ hướng dẫn về cái giấc mơ từ cái buổi sáng sớm mà trước khi ngủ dậy nhưng mà hôm nay cái mà thầy hướng dẫn nó hơi khác một tí. Thế là cái phần thêm là mình khoan hãy thực hiện như trong bản kinh và bây giờ mình hãy thực hiện đối với giấc mơ mà ngủ trưa của mình. Thì trước khi mình nằm xuống mình ngủ trưa thì mình hãy nghĩ rằng bản thân mình và tất cả những điều mà trình hiện xung quanh mình, tất cả mọi động vật, tất cả mọi con người đều giống như hiện ảo, đều chỉ là sự trình hiện thôi, bản chất là trống rỗng, đều là như huyễn ảo, như là không có thật. Thì mình nghĩ như vậy và sau đó mình hãy nghĩ thêm là nếu mà bây giờ mình nằm ngủ xuống mình có nằm mơ thì trong giấc mơ mình sẽ biết mình nằm mơ. Thì nghĩ là mình thiền quán về hai điều đó trước khi ngủ. Thì khi mà ngủ xuống, khi mình nằm ngủ xuống thì sẽ rất là dễ dàng mình có được một giấc mơ và mình sẽ dễ dàng nhận biết được mình đang mơ.
So generally that my whenever I fall asleep, I fall asleep very very deep. So yeah.
Thầy nói rằng mỗi khi mà thầy ngủ thì thường rất là thường là ngủ sâu.
That's most of time when I fall asleep very deep. Fall asleep, yeah, I fall like that, yeah.
Dạ, đa số cái giấc ngủ thường là chỉ là ngủ sâu thôi.
And the plus, I don't have the jet lag problem. No, suddenly time changes, so that I don't used to have the jet lag problems. Yeah.
Với lại thầy đi nơi này nơi kia thì cũng không có bị ảnh hưởng bởi cái sự tinh lực cuối giờ. Thì đến nơi nào thì cũng có thể ngủ được đúng theo cái giờ của nơi đó.
But the one thing that this time really I felt very happy with the one with the my deep fall sleep. Because I was in the California staying in one place maybe 6 or 7 nights over there. The later on that the place where I'm staying, they told me there is a ghost in their house. Just one day later they told me there is a ghost, especially where I'm sleeping in that room, no? And they told me in that room always they will have the flushing at the morning 1 a.m. always. So I fall asleep, I never heard anything. crying sound, no? So I fall a very deep sleep and in the toilet. No, they always say that someone is flushing and someone is turn on the lights. So all these things are story they told me. But maybe my always fall sleep. They told me just one night later. When I sleep one night later, they asked me, oh, did you hear the some flushing, the toilet flushing sound? And they told, no, I just so they told me always they will have like that in the 1 a.m. Next day I thought, well, maybe I will hurt, but then nothing because I fall asleep and then they switched on and switch off sound and the flushing, the toilet flushing or nothing. I that time I thought, wow, I'm quite good that I fall asleep very deeply.
Nhưng mà thầy nói rằng cái thói quen ngủ sâu đó hôm trước cũng thấy là nó có lợi, bởi vì hôm trước thầy khi mà thầy ở California bên Mỹ thì phải ở một cái vùng trong khoảng 6-7 hôm, thì trong 6-7 hôm đó ngủ trong phòng thì lúc nào thì cũng ngủ sâu. Nhưng mà cái hôm cuối cùng sau khi tỉnh dậy hôm sau á, thì dọn đi á, thì cái người ở nơi đó người ta hỏi là Rinpoche hôm trước ngủ có thấy điều gì lạ hay không, thì Rinpoche nói là không, là tôi ngủ sâu cũng không thấy có gì lạ. Thì cái người đang bảo là thông thường cái phòng mà Rinpoche ngủ nó có ma, buổi tối á, khoảng 1 giờ sáng á, thì có mấy con ma nó hay bật tắt điện với lại nó dội nước ở trong toilet. Hỏi Rinpoche có nghe những cái tiếng động không, Rinpoche nói may quá tôi ngủ sâu cho nên tôi chẳng nghe gì cả. Nên thầy nói rằng cái thói quen ngủ sâu của thầy nó cũng có lợi.
So now they hear the okay so what did ba milam na milam ngoshi mutma yani and jarba ta dir ba milam na milam ngoshi ya dir ba ta tez na milam na milam ngoshi 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 ngoshi
ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi ngoshi tập để mình có thói quen mạnh mẽ, cái suy nghĩ đó mạnh mẽ, thì khi mình nằm ngủ nếu mà có nằm mơ mình sẽ dễ dàng nhận biết được mình nằm mơ. Nhưng mà nói đến cái cách mà nhìn nhận giấc mơ, Milan Sùng tâm rồi về gì? Hôm trước thầy có hướng dẫn mình hai cách để nhận diện giấc mơ, thì ngoài hai cách đó thì cũng có những cách khác để nhận diện giấc mơ, và bây giờ đang nói tới phương pháp để nhận diện giấc mơ. Chúng ta đang theo dõi cái là phần đầu tiên, đó là nhận diện giấc mơ. Phần này rất là quan trọng, là vì nếu mà không nhận diện được giấc mơ thì du và mộng sẽ không thể nào thực hành được. Vì là chỉ khi nào mà nhận diện được giấc mơ thì khi đó mới có thể thực hành được du và mộng.
Ta khi sang ngang chỗ mà như khu tư trong mình chuẩn bị là xem sao vậy, xin lỗi vậy ba. Ta đến nay sẽ chuẩn bị là ôm mà bộ chỉ xem sao như mà rồi chứ không.
Hôm trước chúng ta có một phương pháp, đó là khi mà nằm ngủ thì mình hướng tâm mình về vùng cổ họng của mình, và mình quán tưởng là nơi cổ họng nó có cái chữ ôm màu đỏ.
Như từ trong từ trong rán gì tâm cái thao gom, rán cái chua là lama gom, chua là lama gom, chua là lama yếu sam, anh thì ở đây là ôm mà bộ chỉ sam lo tan rồi, ôm đủ sam lo tan, ôm mà bộ là xem sao thế.
Phương pháp này nếu mà nói rõ thì như thế này, như là khi mà trước tiên á, mình phải phát khởi động cơ là nếu mà tôi ngủ thì tôi sẽ nếu mà tôi mơ thì tôi sẽ biết mình nằm mơ. Sau khi phát khởi động cơ đó xong á, thì khi mà mình đi vào giấc ngủ á, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì quán tưởng tự thân mình hiện thành tiểu vũ thôi, và sau đó quán tưởng trên đầu mình có vị đạo sư của mình, thỉnh cầu vị đạo sư ngự ở trên đỉnh đầu của mình, và sau đó mình quán tưởng mình đặt tất cả toàn bộ sự tập trung của tâm trí mình vào nơi vùng cổ họng của mình, và nghĩ rằng ở nơi vùng cổ họng của mình có một chủng tử ôm màu đỏ. Để cho nên mình quán tưởng nơi cổ của mình quán tưởng một chiếc ôm màu đỏ. Còn phương pháp thứ hai, đó là nơi cái điểm giữa hai cái chân mày nơi cái giữa hai chân mày đó có mình quán tưởng một cái điểm sáng trắng, cái điểm sáng trắng tập trung hướng toàn bộ sự tập trung của tâm mình vào đó.
Nhưng 어떻게 배주 되잖아 야구요. 근데 민점 저러 디카도도 왜 가보지 상도다니. 아니 많이 내외이나 민남이야. 세부 용야디 개발 용구요. 민남 민남 송도에 내 하루도.
야, cái cách thứ hai là cái cách quán tưởng cái điểm sáng ở nơi nơi giữa hai chân mày đó thì thường sử dụng như thế nào thì có hiệu quả cao nhất. Thì cách sử dụng như thế này, đối với những người mà thực hành buổi tối đi ngủ và mình sáng khoảng 4-5 giờ sáng tỉnh dậy xong rồi lại ngủ lại lần nữa để có được giấc mơ rõ ràng, thì buổi tối mình đi ngủ khoảng 4-5 giờ sáng mình tỉnh dậy, thì khi mà tỉnh dậy xong thì mình hãy quán tưởng rằng ở nơi điểm giữa hai chân mày của mình có một cái điểm sáng, và mình tập trung hoàn toàn cái sự tập trung tâm mình vào cái điểm sáng đó, rồi mình lại đi ngủ tiếp. Thì với cách như vậy thì sẽ dễ có được giấc mơ rõ ràng.
Các cái bài chú sắp sau chế của mà tôi thì mình xem có hơi thì sẽ bị sụp sụp trong một tháng nhị bắt đầu rồi đó, nhị mà không chỉ trả rồi đó, nhị mà không chỉ trả nó thì lên nhau rồi sau đó đâu đó.
Cho nên với phương pháp này thì mình cần phải cẩn thận và phải biết được cái cường độ ánh sáng của cái điểm sáng đó như thế nào mới là đủ. Tại vì nếu mình quá tưởng cái điểm sáng đó với cái cường độ sáng nó quá mạnh thì lúc đó nó sẽ làm cho cái tinh thần mình, cái tâm mình nó tỉnh táo. Khi mà tỉnh táo rồi thì không, sẽ không thể nào mà đi ngủ trở lại được. Cho nên với phương pháp đó mình cần phải cẩn thận. Dạ, cho nên với phương pháp mà mình quán tưởng cái điểm sáng ở giữa hai chân mày đó thì cần phải cẩn thận để mới phát huy được cái hiệu quả của nó. Dạ, do đó nếu mà ai mà dùng cái phương pháp nghĩ đến một cái điểm sáng giữa hai chân mày thì hãy cẩn thận với cái cường độ ánh sáng của cái điểm đó. Mình cần phải quán tưởng cái cường độ ánh sáng vừa phải để mình có thể đi ngủ trở lại được. Nếu mà cường độ ánh sáng quá mạnh đó, thì sẽ khiến mình tỉnh táo và không ngủ trở lại được. Dạ, do đó nếu mà quán tưởng điểm sáng giữa hai chân mày thì hãy nghĩ cái điểm đó với cái cường độ vừa đủ sáng thôi.
Chudu sumba shiva le yani sege do na ani wo kabo sumba tana ya huyo. Chudu sumba shiva bodo ni yangu mago ni yangu mago ni sege do na da dega min sumbo huyo di chune sumba tana yoga. Tene yani di petro la tanga da. Odi nenga jisha bache. Fong, did you understand this important point? So I would again repeat that once you fall asleep, some people they get the sleep disturbance around maybe 4 to 5 a.m. And that is the one important thing is that when the people falling asleep and when they wake us around the four of the early morning, around the 4 or 5 a.m. when they get up. When they get him up, because of the not falling asleep very properly, then you should not visualize that the light on the center of your forehead. If you fall asleep very early, when you fall asleep, and once you woke around the 4 or 5 a.m. early morning, after you are having a deep sleep, then you can use this method. Okay? Otherwise, once you know could not sleep very properly up till 3 or 4, then once you wake up because of the you cannot sleep properly, then if you use this method like a light or circle of the light on the forehead, then it will destroy your whole sleep.
Dạ, cái phương pháp này nếu mà sử dụng hiệu quả thì như thế này thì sẽ được hiệu quả tốt. Còn nếu mà không sử dụng đúng trường hợp thì nó sẽ phá hỏng cái giấc ngủ của mình. Và sử dụng như thế này có nghĩa là từ buổi tối cho đến khoảng 3-4 giờ sáng, nếu mà đối với người nào mà có được giấc ngủ sâu rồi, mình đã ngủ sâu rồi, nhưng mà lúc mà khoảng tầm 3-4 giờ sáng nếu mà mình tỉnh dậy á, mình biết mình đã ngủ sâu rồi và mình vẫn chưa hề có giấc mơ, hoặc là mình ở trong mơ mình vẫn chưa biết mình nằm mơ, thì khi đó mình hãy quán tưởng một cái điểm sáng có ánh sáng có độ sáng vừa phải nằm ở giữa hai chân mày của mình, và mình tập trung vào đó và mình đi ngủ trở lại. Thì với cái tình huống như vậy thì sử dụng cái phương pháp quán điểm sáng nó sẽ hiệu quả hơn để có được giấc mơ rõ ràng. Còn nếu như đối với một người nào mà từ buổi tối đến khoảng 3-4 giờ sáng mình chỉ ngủ chập chờn thôi, mình chưa ngủ sâu, với cái giấc ngủ chập chờn đó và 3-4 giờ sáng mình tỉnh dậy rồi mình lại quán điểm sáng ở trên cái giữa hai chân mày của mình, thì làm như vậy sẽ phá hỏng cái giấc ngủ đó, và từ khoảng 3-4 giờ sáng khi mà mình nằm xuống mình quán điểm sáng, mình sẽ khó có thể nào mà ngủ được trở lại. Cho nên đối với lại người nào mà đã ngủ sâu rồi và vẫn chưa nhận diện được giấc mơ thì 3-4 giờ sáng thời điểm đó thì hãy dùng cái phương pháp quán điểm sáng ở giữa hai chân mày. Cho nên đối với phương pháp quán điểm sáng này thì cái điểm quan trọng là cái tình huống mà áp dụng đó, nó quan trọng, thì nói là đạo tràng mình hãy lưu ý điểm đó.
So after again that if you don't know it properly after you learn the dream yoga then the, if it makes you the insomnia, no, could not sleep, then it's a really very bad.
Thầy nói rằng là chúng ta hãy cẩn thận và hãy hiểu đúng cái phương pháp mà sử dụng các cái pháp thực hành ở trong Duy Đà Mận. Nếu mà mình không hiểu đúng mà mình lại thực hành sai thì sau khi thực hành Duy Đà Mận mình lại bị quấy rối cái giấc ngủ, mình bị rối loạn. Lúc đó thì mình lại bảo là tại vì thực hành Duy Đà Mận mình bị rối loạn giấc ngủ, thì như vậy nó không hay lắm.
Because this is the mainly practice to even that you can learn and that you can practice in the state of the dream. Mainly it's a practice to teach you that when you can realize the dream, then it will teach you to the how to you can travel from the in the state of the dream to the Buddha's pure land. This is the one of the also the purpose of the dream yoga. Okay.
Thì phương pháp thực hành Duy Đà Mộng này chủ yếu là hướng dẫn cho mình cái cách để mình có thể thực hành ngay cả trong giấc mơ của mình. Và khi mình đã nhận diện được giấc mơ, mình có thể dùng cái thân mộng, cái thân nằm mơ của mình để mình đi đến cõi tịnh độ của các vị Phật. Thì đó là một cái mục đích khác của Duy Đà Mộng. Còn phương pháp thứ hai để mà nhận biết giấc mơ đó là dùng phương pháp mà thiền về khí. Hôm trước thầy cũng hướng dẫn, cũng như là trước khi mình đi ngủ thì mình vận dụng phương pháp thiền về khí. Và sau đó mình đi ngủ thì khi đó nếu mà nằm mơ thì sẽ dễ dàng nhận biết giấc mơ. Thì sau đó thì mình sang đến phần thứ hai là thực hành và tăng trưởng. Phương pháp cái phân đoạn thứ hai đó là thực hành và tăng trưởng, thì phân đoạn này có ý nghĩa như thế nào? Là có ý nghĩa là ở đối với cái phân đoạn thứ nhất đó là mình nhận biết giấc mơ, thì sau khi mình nhận biết được giấc mơ rồi thì trong giấc mơ đó khi mình đang biết mình nằm mơ thì mình sẽ làm gì, mình sẽ thực hành cái gì, thì đó là nội dung của bước thứ hai của phân đoạn thứ hai này.
Nghĩa
là trong giấc mơ, khi mà trong mơ mình đã nhận biết mình nằm mơ rồi thì mình sẽ làm gì, thì khi đó mình có thể dùng cái thân nằm mơ đó để mình di chuyển. Ví dụ mình nói rằng lúc đó mình phát mình nghĩ đến một cái động cơ rằng tôi sẽ đến cõi trời tam thập tam thiên, nghĩa là cõi trời thứ 33, tôi sẽ đến cõi trời tam thập tam thiên, hoặc là tôi sẽ đến xuống cõi địa ngục, hoặc là tôi sẽ lên cõi tịnh độ của các vị Phật. Thì với cái động cơ đó phát sinh lúc mà mình nằm mơ, lúc này đã biết mình đang mơ rồi, thì với cái động cơ đó phát sinh mình sẽ có thể di chuyển đến cái địa điểm mà mình muốn. Hoặc là mình ở trong giấc mơ mình hãy phát sinh cái động cơ đó là tôi sẽ lên cõi tịnh độ của các đức Phật, và tôi sẽ diện kiến trực tiếp với các vị Phật, và tôi sẽ cúng dường Phật, và tôi sẽ trực tiếp nghe pháp từ các vị Phật. Hãy phát sinh cái động cơ đó và mình dùng cái thân nằm mơ đó để mình thực hiện cái động cơ đó, bắt đầu lúc đó bắt đầu di chuyển. Khi trong mơ đã nhận biết mình nằm mơ rồi thì khi đó mình phát sinh cái động cơ, ví dụ như là tôi sẽ lên cõi tịnh độ của Phật để cúng dường và nghe Phật giảng pháp. Khi đó vừa phát sinh động cơ thì lúc đó mình sẽ có thể dùng cái thân nằm mơ của mình để mình bắt đầu đi. Và đối với điểm này mình có thể nghĩ nó giống như là một cái trò chơi vậy. Thầy nói rằng mình có thể lấy làm một cái trò chơi giống như mình kiểm chứng xem là trong giấc mơ mình có thật sự mình đi được hay không. Ví dụ ở Nam Phi có một cái đất nước tên là Tanzania thì mà khi mà mình nằm mơ, ví dụ đối với người mà chưa từng đến cái đất nước này thì nằm mơ, nếu mà mình đã nhận biết được mình nằm mơ rồi thì trong giấc mơ mình nghĩ là tôi sẽ đến Tanzania, thì lúc đó khi mà vừa thắt khởi động cơ thì cái thân nằm mơ của mình nó bắt đầu đi, thì khi mà đi rồi thì mình sẽ thấy được cái phong cái khung cảnh như thế này như thế này, thì đó là cái địa điểm mình muốn đến, đó là cái khung cảnh của đất nước Tanzania này ở Nam Phi. Thì sau khi mình tỉnh dậy mình nhớ được những cái khung cảnh đó thì mình nhớ như thế nào đó, mình lên Google mình tìm xem là ở đất nước Tanzania đó có cái cảnh đó thật hay không. Nếu mà mình nghĩ, nếu mà trong mơ mình nghĩ mình đến Tanzania nhưng mà ở trong mơ mình lại thấy được những cái khung cảnh của thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn là mình không có đi đâu được.
That's the tricky here. This point is a very tricky point. Because when you are thinking that you are going to the Buddha's Pure Land in the dream, even you might reach, even when you see the Buddha, Buddha gives some advice. How reliable is that? That's the one big question. So you have to maybe, when you go to the Buddha's Pure Land, you might see the Buddha's in the dream state. Buddha might give the teaching, something. How can be you sure that is the right of the Buddha's teaching? How can be sure that you have reached the exactly on the Buddha's land? This is the very tricky point. You should know the exact way. So biggest problem is the Vietnam that when you heard something, you try to do something, then you come with your own conclusion. That's a Vietnam I have experienced very well. The many Vietnamese, many who practice Dharma, they comes like their own conclusions and bring like that. This time you should not do their own conclusion. This is not a game, okay? This is not a game. You know the very right way to know how the process, how it's the right one, okay? Because why I'm saying is this is because this is, I think, the old you, I mean, the upload that in the website. And then the people, they just listen and they practice it. They come something, they go to the Buddha's Pure Land. Then they explain and they will tell the people they have reached the Buddha's Pure Land. Buddha was telling this and that. And without knowing the proper analyzing, whether you had the right visit or the wrong visit, maybe you might went to some other place, no, not in the Buddha's Pure Land. Okay? So because I want to
Yeah.
go there. Because I know the Vietnamese people very well. Because with after the practice and the Dharma, they've come with their own conclusion, a lot of things they bring up. Okay? In this cases, you cannot happen that. You know the very proper analysis. Okay. So
Yeah,
that's
thầy
why
nói.
I give the example as a Tanzania, no?
Dạ, thầy nói điểm này rất là quan trọng mà, tại vì khi mà chúng ta nằm mơ và mình nghĩ là mình sẽ lên lên cõi tịnh độ của Phật, nghe Phật thuyết pháp, lên đó cúng dường Phật và nghe Phật thuyết pháp, rồi khi đó Đức Phật giảng pháp cho mình, thì làm sao mình biết được rằng mình đã thật sự lên gặp Phật hay chưa, và làm sao biết được những cái lời giảng mình nghe trong đó thật sự là giáo pháp của Đức Phật hay hay là không, làm sao mình kiểm chứng được điều đó có đúng hay là không đúng. Thì điểm này là điểm rất là quan trọng, là bởi vì thầy có kinh nghiệm ở Việt Nam rất là nhiều người Việt mình đã thực hành, mình tự mình thực hành, không có được cái phương pháp kiểm chứng đúng, mình tự thực hành xong rồi mình đã từng trải nghiệm như thế nào, mặc dù đúng hay là sai thì mình đều nghĩ rằng những cái trải nghiệm của mình đó là đúng, mình nghĩ rằng mình đã chứng ngộ được điều này điều kia, thì với cái cách đó thì mình hoàn toàn không áp dụng được ở đây. Thì ở đây mình cần phải biết được phương pháp kiểm chứng làm thế nào mình biết được ở trong giấc mơ mình đã có thật sự mình đến cái địa điểm đó hay là chưa, mình cần phải biết đúng mình đã thực hành đúng thì điều đó mới là cái phương pháp thực hành tốt. Cho nên đó là lý do mà thầy lấy cái ví dụ ở nước nước Tanzania đó, nếu mà mình nghĩ là mình đến cái đất nước đó mà mình trong giấc mơ mình lại chỉ thấy khung cảnh thành phố Hồ Chí Minh thì trên thực tế chắc chắn là mình chưa có thể đi đến, mình đã không đến nước đó, và cái điều mình cái giấc mơ của mình mà mình đến Tanzania đó thì nó không có đúng. Nên cái bài giảng của thầy, cái bài giảng này, Du Già Mộng này thì sẽ được đăng tải ở trên website. Nếu mà một số người mà nghe chỉ nghe cái bài giảng này thôi mà nằm mơ xong rồi lại nghĩ mình đến cõi tịnh độ của Phật, gặp Phật và nghe Phật giảng pháp, nếu mà có được giấc mơ như vậy rồi sau đó lại nói rằng tôi đã thực hành thành công Du Già Mộng, tôi đã lên lên cõi tịnh độ của Phật, nếu mà nói như vậy mà không có qua kiểm chứng chính xác thì thật là một điều không đúng, cho nên chúng ta hãy cẩn thận về điểm này.
So that's the thing, okay? So that Karche Guguyarsana, now here you have to know, okay, one few important points you have to understand this point. In the dream state, when you realize that you are dreaming, when you realize that you are dreaming and the dream state, you just decided to go to the Buddha's Pure Land and you had dreamed all that you are in the Buddha's Pure Land. You also have to listen to the teachings in the Buddha's teaching in the state of the dream. So now here you have to know that you really have to reach the Buddha state. For that, you have to know the few points. Then only you can be sure that you have reached the Buddha's Pure Land and you have really had the Buddha stage. Sometimes it can be the fake, sometimes it can be the genuine. You know it, how to differentiate these two things. Sometimes just maybe the in the dream state also that your imagination will create the
khi mà mình đã nhận biết được giấc mơ và ở trong giấc mơ mình nghĩ là tôi sẽ lên cõi tịnh độ và nhập Phật, mình nghe Phật thuyết pháp, sau đó bắt đầu đi, khi đó mình đến cõi tịnh độ và gặp được Đức Phật, nghe được Đức Phật thuyết pháp, có được giấc mơ như vậy, thì khi mà ở trong giấc mơ mình đang ở tịnh độ, làm sao để kiểm chứng được mình thật sự mình lên đến cõi tịnh độ hay không, thì có một số điểm giúp mình có thể kiểm chứng được điều đó. Nếu mà mình không biết những điểm quan trọng này mà không kiểm chứng, rồi sau khi tỉnh dậy mình lại nghĩ mình đã thật sự lên cõi tịnh độ, thì điều đó nó không có đúng. Thì nếu mà chưa qua kiểm chứng thì không có chính xác được, nên mình cần phải hiểu được cái cách kiểm tra kiểm chứng như thế nào. Mình phải biết cách để mình xem giấc mơ của mình có thật sự mình đến đúng cái điểm mà mình cần đến hay là không.
This is the one, the very, the most one important part of the dream yoga. Okay.
Và cái điểm này, cái điểm kiểm chứng mà đang nói đến, đây là một phần rất là quan trọng của du già mộng.
I'm sure you all want to know it.
Và thầy nói rằng chắc chắn đạo tràng nếu mà anh muốn thực hành du già mộng cũng đều muốn biết làm sao để kiểm chứng.
Now it is a very clearly mentioned in the Lama Tsongkhapa text called the T.E.G. page number 479.
Một cái phương pháp kiểm chứng này là được đề cập rất là rõ trong bản kinh văn của tổ Tongkhapa tên là Jesunden, thì mà được ở cái phương pháp này nằm ở trang 479.
Page number 479.
Dạ, nằm ở trang 749.
But I don't think it have an English translation or Vietnamese translation.
Dạ, nhưng mà thầy nói rằng thầy không nghĩ là đã có cái bản dịch tiếng Anh hay là tiếng Việt, như tiếng Anh cũng chưa có bản dịch này, tiếng Việt cũng chưa có bản dịch này.
Now don't ask phone to translate, okay?
Rồi thầy nói là đạo tràng đừng có hỏi con dịch cái bản này ra.
So, okay. Now then normally you always see, I think whether you always do like that, no? Asking for phone to translate or someone to translate, yeah.
Yeah, thầy nói rằng nếu mà kinh văn không có, thường mình đi hay hỏi người khác để dịch ra, thì thầy nói đây. Đạo tràng đừng có hỏi con dịch ra.
No, it's in Tibetan, but you can read the Tibetan.
Dạ, bản kinh này là bản kinh mà tiếng Tây Tạng, nhưng mà mình đạo tràng có thể đọc tiếng Tây Tạng được.
Because now in the my monastery in the Nepal, now I'm just thinking to provide and start up the language class. Okay, Tibetan language class here, where the teachers in the monastery teacher, they will have to teach the class in the Tibetan language class. Okay, I will start up and that the language class, they will be the two teachers, okay? Two teachers from the my monastery, they will teach the language classes, okay? That language classes maybe one twice a week, that I will come with a proper plan. So twice a week, and you can use the WebEx or the whatever, the apps that I will see and inform you later. And you don't have to come to the temple or somewhere. You can listen while you are in the room, or you can just learn it when you are on the out. You can learn it when you're watching the television. You can learn it while you're making the cooking of food or like that. Okay, I'm starting the language class. Okay, twice a week. Okay,
twice a week is a range.
Yeah, twice a week.
Thầy nói rằng thầy dự định có mở một cái lớp dạy ngôn ngữ tiếng Tây Tạng từ xa, thì giáo viên là hai thầy ở trong tu viện của thầy ở Nepal, thì một tuần sẽ có hai buổi học. Mình có thể kết nối qua mạng dùng cái chương trình gọi là WebEx để mình kết nối qua mạng mình học tiếng Tây Tạng hai buổi một tuần, thì mình có thể nghe bất cứ lúc nào, có thể lúc mà nấu ăn hoặc là vân các thầy, lúc nào mình có được thời gian rảnh mình bật lên mình nghe thì mình đều có thể nghe được, tham dự được lớp này.
Oh, twice a week. Okay, so that's why I'm hoping that after studying few months, I'm hoping that you can read the Tibetan, the textbook, and the Tibetan, the language and the Tibetan Dharma words are totally different. Even if you learn the 20 Tibetan Dharma words in Tibetan, I think it will make the big difference.
Yeah, thầy nói rằng nếu mà mình chăm học thì trong một vài tháng thì có thể mình sẽ có thể đọc được các cái bản văn tiếng Tây Tạng. Cái ngôn ngữ tiếng Tây Tạng thông thường với cái ngôn ngữ trong kinh điển khác biệt nhau rất là nhiều. Nên cái điểm mấu chốt là khi mà mình học tiếng Tây Tạng thì mình cần phải hiểu được các cái thuật ngữ ở trong Phật học là mang ý nghĩa như thế nào, vì cái ý nghĩa đó nó rất là khác so với lại cái ý nghĩa được dùng ngoài đời thường. Nên nếu mà hiểu được những cái thuật ngữ Phật học đó rồi thì cái việc tham khảo kinh điển tiếng Tây Tạng nó không còn khó nữa.
And this maybe I will talk with the teachers and then I will come back to you. Okay, I will talk with the teachers and yeah, then I will come back to you all that what apps you should use, what course book you should use. Okay, that the teacher, then the teacher will teach. Okay, the language. Okay, the many language class that you don't have to come to the one place. You can study wherever at that time you are. Okay. You can join from the York mobile, okay?
Dạ thầy sẽ bàn kỹ với lại hai vị giảng sư, hai vị thầy giáo ở bên tu viện, và sau đó thầy sẽ thông báo chương trình học với đạo tràng của mình sau, và thầy sẽ thông báo báo là chúng ta sẽ học chương trình nào, với giáo trình như thế nào, thời gian như thế nào, vân vân. Khi đó thầy sẽ thông báo lại với đạo tràng.
And that's a twice class, and also I'm thinking maybe the one monk, a teacher, he might teach you the how to arrange the offerings and how to make the dharma. That might be the once in a week, that I'm not so sure, but later I'm also thinking of that. Okay. Two teachers will teach the Tibetan language, and the one teacher, the here teacher, he might teach you the how to arranging the offerings, how you can make the dharmas or like that. Okay, so this is also very new things, so to see.
Yeah, và trong lớp có hai thầy sẽ về tiếng Tây Tạng, và sau đó thì cũng có một thầy sẽ hướng dẫn chúng ta phải bày trí cái bàn lễ cúng dường như thế nào, hoặc là làm các cái bánh to ba trong các buổi lễ cúng dường, hoặc các buổi lễ cúng như thế nào. Đây là những điều khá là mới, nếu mà chúng ta học được thì cũng là điều tốt, nên thầy sẽ sắp xếp những lớp như vậy.
That's also the my plan. Okay, so there's a most I'm sure with the Tibetan language. Okay, then once we are ready, we will inform you who are really want to learn the Tibetan language, and they can register. Okay, register your name. That's about twice a week, and you can learn through the mobile or the whatever you're using, the any apps, very easy. That the event that you don't have to come to the one place. Okay.
Nếu mà ai có cái nguyện vọng học tiếng Tây Tạng thì có thể đăng ký. Thì khi mà chúng ta có đọc được tiếng Tây Tạng và hiểu được tiếng Tây Tạng rồi, thì lúc đó mình sẽ học được thêm rất là nhiều thứ. Và với cái chương trình này thì chúng ta không cần phải đến lớp để chúng ta học, có thể tham gia trên mạng.
Now the second thing is that I'm thinking that it will be this time that I would having the monastery, my monastery, the 2 year celebration, 2 years of monastery celebration. So I'm just thinking to have another from the December. It will be from the December 24 for the December 24 to the December 30, and that also that time the 3 days retreat and my monastery, the anniversary, 2 year anniversary. Then also you can see, yeah, that's my okay, the second plan. Okay, and also see the you can see the how the monk study. That's on the just thinking 3 days retreat monastery.
Dạ, và thầy cũng thông báo với đạo tràng là từ ngày 24 tới ngày 30 tháng 12 thì ở tu viện Nhà Văn của thầy sẽ có tổ chức 3 ngày nhập thất, và sẽ có một buổi lễ khánh thành. Đây là khánh thành cái bộ phận cát mới vừa xây dựng ở trong viện, và sau đó sẽ có 3 ngày nhập thất ở đó từ ngày 24 tới ngày
30. 3 days of the retreat. I want to give that 3 days retreat. So retreat, the subject is I'm not so sure what I'm going to give. Because do you remember the last time, I mean the few years back, I told that whoever do it in a very good in the Lamrim exam, so we can spend some 2 times together for the retreat. So the topic I'm
dạ hôm trước thầy có thông báo là ai mà có cái điểm tốt ở trong bộ bài thi năm riêng vừa rồi thì sẽ được đăng ký đến tu viện của thầy tham dự cái kỳ nhập thất. Thì kỳ nhập thất này sẽ được tổ chức vào ngày 24 tới ngày 30 tháng 12, thì ở trong đó sẽ có một hôm đó là buổi lễ khánh thành các cái bộ phận mới xây của tu viện, và sau đó là 3 ngày nhập thất. Thì 3 ngày nhập thất này nội dung là gì thì thầy chưa có xác định rõ, đó sẽ xác định rõ nội dung.
Okay, December 24 to December 30. Okay, so who are interested to join? 3 days retreat and the 2 years of my monastery ceremony. Okay.
Từ ngày 24 tới ngày 30 tháng 12 thì sẽ có một cái buổi lễ khánh thành ở tu viện của thầy ở Nepal, và kết hợp là có 3 ngày nhập thất.
Yeah, I think that who you many of you came. No, December weather would be a little bit cool.
Đạo tràng của mình cũng đã có người lần trước đi sang tu viện thầy vào tháng 12, thì đợt đó thời tiết khá là lạnh.
So yeah, without with because, yeah, anyway, so that is just taught to, yeah, so these are two things, okay. Now the language class, okay, now the language class, okay, because now we have come to the page number 479, okay, the Lama Tsongkhapa saying that that textbook called the tree, just something, in the page number 479, he mentioned about that, okay, how you differentiate the terms, okay, okay, so.
Yeah, thầy nói rằng, bởi vì trong bản kinh Lô Tổ Tôn Cách Ba, ở trang 479 có một phần hướng dẫn làm sao mình xác kiểm chứng, mình xác định được rằng ở trong mơ mình gặp những khung cảnh đó là thật hay là giả. Thì ở trang 479 trong bản kinh của Tổ Tôn Cách Ba có đề cập, nếu mà mình học tiếng Tây Tạng mình sẽ biết, mình sẽ đọc được, mình sẽ hiểu được. Nên nếu mà ai có nguyện vọng học tiếng Tây Tạng thì có thể đăng ký lớp này.
So who really wants to, and this time the who really wants to, I mean, learn the Tibetan, they can write their names, okay? You can write it, okay? So that will be the session. The teacher will be, that language will be teach by the monastery teachers, okay? Two monastery teachers. So they will teach that language class, okay? You can join, okay? My the target is that when you learn the Tibetan language, at least that learn and learn up till that you can read the Tibetan, I mean, Dharma books, okay? I think not that difficult. So you don't have to speak or like that, no? At least to read, okay? Dharma books, yeah.
Thì lớp tiếng Tây Tạng lần này sẽ có hai thầy, hay là hai thầy hướng dẫn. Cái mục đích của lớp này đó là hướng dẫn chúng ta học được tiếng Tây Tạng, có thể đọc được các cái bản kinh văn tiếng Tây Tạng. Nếu mà ai có nguyện vọng theo học thì có thể đăng ký thì đó là cái kế hoạch về cái lớp ngôn ngữ lần này.
Okay, that's the thing my wish. My wish and yeah, so the, I hope the show you can read the books. So once you can read the Dharma book, then I think then the, when you read the Yamantaka Sadhana, no Sadhana, you can read that in the Tibetan. No? I think the reading will be not that difficult. Sadhana, short Sadhana, only a few or five pages that you can read in the Tibetan. No,
sir. Yeah. Nếu mà mình biết đọc tiếng Tây Tạng rồi thì mình có thể đọc được bản di quỹ của ngài Đại Đức Thích Ca mà tiếng Tây Tạng. Bản di quỹ ngắn thì chỉ có khoảng 4-5 trang thôi chứ không có dài. Nếu mà chỉ đọc mà chúng ta không có cần phải nghe nói, mình chỉ cần đọc và biết để mình hiểu được bản kinh văn thì đó là cái tiêu chí của lớp này thôi. Nếu mà đọc được thì có thể đọc được bản di quỹ và tiếng Tây Tạng.
So one class that one class the one teacher he might teach the off that the how to arrange the offerings, how to make the dharma. But I asked that teacher. So the monk teacher. So he told me that he told me. I asked him. Then I asked him, can you speak in the English? He told me one very funny thing. If he speak in the English and they teach them, his class will become very famous because of the his funny English. Not because of the his teaching of the Dharma, not because of the his English, funny English, and his of the because of the his bad English, the class will be.
Yeah, thầy Rinpoche có hỏi cái thầy mà hướng dẫn làm bánh tô ma với lại cúng dường vân vân. Thì thầy đã hỏi, nhưng sẽ hỏi thầy đó có dạy được bằng tiếng Anh hay là không. Thầy đã trả lời rằng nếu mà vô lớp dạy bằng tiếng Anh đó thì thầy đó sẽ rất là nổi tiếng, bởi vì tiếng Anh thầy đó rất là giỏi, cho nên khi mà thầy đã nói tiếng Anh chắc là mọi người sẽ cười mất.
So that's I'm a bit confused how to do, because this, I mean the few challenges is there, so that I will fix it, because this kind of class will be international student might join from the different countries, no? So which language I should base on the other things, that give me some time to think, and then I will try to fix it, because there are many different countries we want to join in that class, no? So I'm not so sure that how we have to arrange that, because this is the class we cannot speak. I mean they're not so sure whether we can base it on only on the English because of different countries and the different, I mean the peoples, so that's the only thing, small things, but that will come back to you, right? Yeah.
Yeah, bởi vì lớp này thì sẽ có các học trò của thầy của Rinpoche ở trên khắp mọi nơi, thì Rinpoche đang suy nghĩ là không biết có phải tổ chức lớp này chỉ dùng tiếng Anh hay không, hay là còn cần những ngôn ngữ khác nữa, với lại giáo trình học như thế nào, thì Rinpoche vẫn còn đang suy nghĩ.
So that the language of the Tibetan language, okay, so if you want to learn that, okay, you can register, okay, and also the two things that about one thing is about my monastery celebration, okay, anniversary and the retreat in the December, okay.
Đó là hai điều mà thầy muốn thông báo với đạo tràng đó. Thứ nhất là lớp ngôn ngữ, và thứ hai đó là cái kế hoạch sang Nepal, sang trường của thầy vào cuối năm nay, rồi ngày 24 đến ngày 30 tháng 12.
So very good, no?
Thì sẽ xin nhiều bài điều gì?
Okay.
Cho nên sau khi mình đã nhận cái giấc mơ rồi thì cái phương pháp thực hành trong mơ đó là mình nghĩ mình sẽ dùng cái thân nam mơ đó đi đến nơi này nơi kia. ví dụ lên trên cõi tịnh độ của Đức Phật và để mà nghe Phật thuyết pháp thì mình sẽ hành như vậy.
Rupa milam jang shi peya rupa rupa milam jang shi peya thì chế rupa o tu chế ta milam jang ya thang chi chang lo ta thì là milam man rong la milam la long phoba chế sim ni ko ni milam la milam ngon shi ba chung na den den ta thì thang chi chang ta da den zu gu din nam rong ya den zu ta tes ta tem ba yu tem ba se wo ta den zu jin en cha yu.
Thầy nói rằng đối với phương pháp mà nếu mình nhận diện giấc mơ bằng cách thiền vị trí, có khi là mình thiền vị trí xong rồi mình đi ngủ và nằm mơ, thì với phương pháp đó thì mình dùng cái thân nằm mơ để lên cõi tịnh độ của Đức Phật thì phương pháp đó rất là dễ dàng. Nếu mà dùng phương pháp thiền vị trí để nằm ngủ và khi nằm mơ mình nhận biết mình đang nằm mơ, lúc đó mình nghĩ mình đến cõi tịnh độ của Phật thì chắc chắn mình sẽ đến được. Phương pháp đó rất là dễ dàng và cái cơ hội nó cao hơn. Phương pháp thứ hai là nhận diện giấc mơ bằng cái động cơ, có nghĩa là lúc mình ngủ mình nghĩ rằng tôi khi nếu mà mơ thì tôi sẽ biết mình nằm mơ. Cái phương pháp nhận diện bằng cái động cơ này thì cái cơ hội nó không có cao, cho nên mình cần một cái phương pháp để kiểm chứng xem là nếu mà mình nghĩ mình đến cõi tịnh độ Phật thì có đến được hay là không, và cái nơi mình đến nó có đúng là có tình độ của hay là không, mình cần phải có một cái phương pháp để kiểm chứng lại.
Tâm mê lâm chi bê ya thì mê lâm là bê sư tu tâm bà mê lâm nà là ta chi thông số nà ta thì nhi sâm nà tàn nhi sư hè thì mê lâm nà ta nhi thông số nà ta shi sư hè hàn chi mê lâm nà thì mê lâm mà bê thu gu nà ô mê lâm kì ta tên bù kà rô chú mù chà di yore thế nên ngôn nè thà bì xem rồi ạ, người ta tự lấy xong ngôn nè rồi thôi, người ta chẳng xịt cái chỉ bù lệ đủ để ta thì chứ.
Thứ hai, cái phần nào thứ hai là thực hành về tăng trưởng, cái chữ tăng trưởng này có nghĩa là như thế này. Ví dụ như trong giấc mơ mình nằm mơ, lúc đó mình đã nhận biết mình nằm mơ rồi, thì trong giấc mơ đó mình thấy một con ngựa, thì mình nghĩ rằng mình thấy được hai con ngựa và mình thật sự mình thấy hai con ngựa. Nếu mà mình nghĩ lúc đó mình thấy hai con ngựa và mình sẽ nhân nó lên mình sẽ thấy bốn con ngựa, thì lập tức mình sẽ thấy bốn con ngựa. Thì bốn con ngựa sẽ nhân lên, mình nhân sẽ thấy được rất là nhiều con ngựa. Thì với cái phương pháp này mình sẽ khiến cho giấc mơ mình nó được vững chắc hơn. Là bởi vì cái sự chủ động, cái sức chủ động của mình ở trong giấc mơ nó càng cao thì mình sẽ càng có thể để mình chủ động mình phát sinh ra rất là nhiều cái đối tượng. Mình thấy được một đối tượng thì mình sẽ sinh ra được nhiều đối tượng khác. Thì khi mà giấc mơ nó được vững chắc thì khi mà mình nghĩ đến mình đến cõi tịnh độ của Đức Phật thì cái khả năng mình đến được cõi tịnh độ Đức Phật nó sẽ cao hơn. Cho nên cái phương pháp cái phương đạo thứ hai là thực hành và tăng trưởng. Nên cái chữ thực hành đầu tiên nghĩa là mình nghĩ là mình sẽ đến nơi này nơi kia đó, rồi cái thân nằm mơ của mình nó đến thật nơi này nơi kia đó, thì nó còn phải dựa vào cái khả năng chủ động giấc mơ của mình. Nếu mà cái khả năng chủ động giấc mơ đó nó yếu, nó kém đó, thì có thể thứ nhất mình sẽ không đến được, thứ hai là có đến được thì cái nơi đó chỉ là nơi mình tưởng tượng ra thôi chứ không phải là nơi thật sự mà mình muốn đến. Cho nên mình cái khả năng chủ động giấc mơ rất là lớn. Thì khả năng chủ động trong giấc mơ này làm sao để thực hành được? Thì nó là ở cái điểm thứ hai, đó là tăng trưởng. Tăng trưởng ở đây có nghĩa là ví dụ mình thấy một con ngựa, trong mơ mình thấy một con ngựa mình sẽ nghĩ rằng mình thấy hai con ngựa, nếu mà thấy hai con ngựa sẽ nghĩ thấy bốn con ngựa, vân vân. Khi mà cái số lượng đối tượng của mình càng mình chủ động để tăng lên đó, và nó tăng lên thật sự đó, mình càng thực hành như vậy thì cái khả năng chủ động giấc mơ của mình sẽ càng cao. Thì khi cái khả năng chủ động này cao á chị, nếu mà mình nghĩ mình đến nơi này nơi kia thì thật sự mình sẽ đến được đúng nơi mình muốn.
Ok, so maybe today we'll stop here, ok?
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ.
So yeah, so maybe that now later I will bring with the old the course book and the all about the language. this, then I will send it to you. So then who want to study, they can register. Okay.
À, lần sau thì thầy sẽ soạn ra cái chương trình học ngôn ngữ tiếng Tây Tạng và sẽ thông báo đạo tràng về cái chương trình học lớp ngôn ngữ.
And the most, I mean, the important thing is I just want you to learn Tibetans and at least to learn how to read the books, okay, Tibetan books. Okay, that's my target. Okay.
Cái mục tiêu của lớp ngôn ngữ này là để cho đạo tràng mình, nếu mà ai có nguyện vọng trong học sau lớp này thì mình có thể đọc được chữ tiếng Tây Tạng và thể đọc được sách để tiếng Tây Tạng.
And the teacher will be the monastery teacher. Okay, they will teach, not me. Okay, because if they teach, I think the class and the everything, the time will be very stable. No, because of me, I have to travel quite oftenly. So the every country change, the time change, and sometimes up and time will go a lot of difficulties. No, so that's why the monks and the teacher, I mean the monastery teacher, they will teach. Okay, two teacher, they will teach the language. Okay, and the one teacher, yeah. I'm going to teach him some like arranging the offerings and the way of making the tormas or like that. No, even if you don't learn it, you can just watch and see like a movie how they make the tormas and the arrange the offering. No?
Thầy nói rằng giáo viên dạy tiếng Tây Tạng sẽ là hai vị thầy ở trong tu viện của Rinpoche ở Nepal. Rinpoche không thể nào dạy được bởi vì giờ giấc không ổn định, cho nên mình phải cho các thầy khác hướng dẫn thì cái giờ giấc sẽ ổn định hơn. Còn một thầy khác thì sẽ hướng dẫn chúng ta bày trí bàn thờ và chúng ta làm bánh tô mà được cúng như thế nào. Nếu mà chúng ta không có nhu cầu làm bánh thì có thể tham gia và xem cách làm, xem cho biết cũng được, không cần phải làm.
That's not very sure. Toma is not very sure. Okay, the bank class is very sure. Okay, let's do it. Okay.
Dạ, lớp ngôn ngữ thì khá là chắc, còn cái lớp mà hướng dẫn làm bánh tô ma thì chưa có chắc, nên thầy sẽ thông báo lại sau.
So that thing, okay, then thank you.
Dạ, thầy xin cảm ơn đạo tràng.
Thank you very much.